This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM cũng như là làn sóng 1600 AM. Sau đây thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình ngày hôm nay được Hoàng Tính cập nhật trên các website mà có rất là nhiều những người Việt vào đây để mà xem bản tin chi tiết, xin được mời quý vị cùng theo dõi. Vâng, có thêm 1.561 ca mắc COVID-19 mới, một F0 tại Hà Nội tử vong. Theo như Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam ra một cái thông báo vào chiều của ngày 21 tháng 8 tính theo giờ của Việt Nam, ghi nhận thêm 1.561 ca mắc mới COVID-19, có 9.872 F0 được công bố khỏi bệnh, một trường hợp thì bị tử vong. Thì thưa quý vị, cái số bệnh nhân mà đang thở oxy hiện tại đó là 131 ca, trong đó thì thở oxy qua mặt nạ là 115 ca, thở oxy dòng cao HFNC 8 ca, thở máy không xâm lấn 2 ca, thở máy xâm lấn là 6 ca. Thở máy không xâm lấn hay thở máy xâm lấn Hoàng Tính không biết được nha thưa quý vị. Thì cái Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đưa ra thông báo như thế nào thì Hoàng Tính đọc lại vậy thôi, còn những cái số mà chuyên môn người nọ thì Hoàng Tính thật sự là không hiểu ha. Từ 17:30 ngày 20 tháng 8 đến 17:30 ngày 21 tháng 8 mới đây thôi thưa quý vị, cả nước Việt Nam ghi nhận một ca tử vong do COVID-19 tại Hà Nội. Tổng số ca tử vong do COVID-19 Việt Nam tính đến nay là 43.105 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với lại tổng số ca nhiễm. Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam cho biết là kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.383.819 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 27 quốc gia cũng như là vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112,27 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 114.752 ca nhiễm thưa quý vị. Theo như ông Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam là ông Đỗ Xuân Tuyên thì Bộ Y tế luôn giám sát chặt chẽ tình hình ở trong nước và thường xuyên làm việc chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới để theo dõi cái tình hình dịch ở trên thế giới và từ đó thì đánh giá cái nguy cơ và đề xuất kịp thời những cái biện pháp phòng chống dịch phù hợp với cái tình hình dịch như vậy để mà chúng ta có được một cơ sở mà dập dịch cho nó hiệu quả hơn thưa quý vị. Và cũng theo như ông Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thì hiện nay vaccine vẫn là một cái vũ khí chiến lược, vũ khí quan trọng nhất quyết định trong các vấn đề phòng dịch cũng như là chống dịch. Ông ta nói rằng là để thực hiện được cái mục tiêu kiểm soát dịch thì các địa phương phải tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ dịch vaccine phòng COVID-19. Cái loại nào thì không thấy để thưa quý vị. Không biết là của Cuba, của Tàu, của Nga Xô, đó. Sputnik V gì đó thưa quý vị, hay hoặc là của Mỹ, của Mỹ là những của cái hãng nào không thấy nói hết trơn đó, chỉ nói rằng là họ sẽ đẩy nhanh hơn nữa cái tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 để mà đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả với các mục tiêu cũng như là các nhiệm vụ, cụ thể là hoàn thành tiêm cho trẻ em dưới 5 cho đến 12 tuổi trong cái tháng 8 2022, đẩy nhanh tiêm vaccine cái mũi thứ 3, cái mũi thứ 4 cho các nhóm đối tượng, nhất là các nhóm có nguy cơ cao, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch tiêm vaccine năm 2023 cũng như là kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ em từ 6 tháng cho đến 5 tuổi, Thứ trưởng Tuyên nói. Và thưa quý vị, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục gọi là đôn đốc, hỗ trợ, hướng dẫn và thúc đẩy cái việc tổ chức tiêm vaccine nữa, thưa quý vị, tiêm vaccine để phòng chống COVID tại các địa phương trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Một bản tin tiếp theo cũng liên quan đến y tế. Thưa quý vị, tỷ lệ người bị ung thư ở Việt Nam tăng mạnh. Hà Tĩnh, Hà Nội cho hay là tỷ lệ người bị ung thư tại Việt Nam đang có xu hướng gia tăng, trong đó môi trường sống là một trong những cái nguyên nhân. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước vào hôm qua 20 tháng 8 thì đã dẫn một cái nhận định của ông Mai Trọng Khoa. Ông Mai Trọng Khoa giữ chức là hồi xưa ông là cựu phó giám đốc của bệnh viện Bạch Mai, tức là hồi xưa ông là phó giám đốc của bệnh viện Bạch Mai vậy là thưa quý vị. Báo này cũng đã trích dẫn những cái dữ liệu của tổ chức ung thư toàn cầu Global Can cho thấy hồi năm 2020 tỷ lệ người bị ung thư Việt Nam tăng 9 bậc lên vị trí 90 trong số 185 quốc gia, từ 165.000 ca mới vào năm 2018 tăng lên 182 ca vào năm 2020. Đồng thời tỷ lệ tử vong do ung thư tăng 6 bậc lên thứ 50 trong số 185 quốc gia chỉ sau 2 năm thôi. Và cũng theo ghi nhận của Global Can thì năm loại bệnh ung thư được xem như cái phổ biến nhiều nhất ở Việt Nam trong năm 2020 bao gồm ung thư gan chiếm tỷ lệ cao nhất 14.5%, tiếp đến đó là ung thư phổi 14.4%, ung thư vú 11.8%, ung thư dạ dày 9.8% cũng như là ung thư đại trực tràng là khoảng 9%. Ông Khoa nói thêm là cái môi trường ở đây họ muốn nói là môi trường nước và môi trường không khí nó rất là ô nhiễm, nó kém phẩm chất, chắc chắn là một trong những cái yếu tố quan trọng để mà gây ung thư. Ngoài ra thì thưa quý vị, với cái lối sống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc, rồi uống rượu, rồi lạm dụng chất kích thích, rồi thực phẩm thì không bảo đảm an toàn, toàn là hóa chất cũng là một cái nguyên nhân khiến cho tỷ lệ người bị bệnh này ngày càng nhiều ở Việt Nam. Liên quan đến bệnh ung thư thì trên tờ báo Lao Động trong hôm 10 tháng 8 cho biết là tại Việt Nam cứ 100.000 người thì có 159 người bị chẩn đoán là ung thư và 106 người tử vong do ung thư các loại. Theo như tờ báo này, số ca tử vong do ung thư Việt Nam còn cao, hiệu quả điều trị thấp là do 80% bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn rồi. Tỷ lệ người bị ung thư gia tăng sau mỗi năm khiến cho các bệnh viện ung bướu thường xuyên rơi vào cảnh gọi là khóa sức chứa. Theo ghi nhận của tờ báo Lao Động hôm 17 tháng 8 tại Bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn thì mỗi ngày có hàng trăm bệnh nhân từ các tỉnh thành ở khu vực phía Nam đổ dồn đến để mà chầu trực, để mà khám bệnh từ lúc 4 giờ sáng. Tình trạng này khiến cho nhiều người phải ngủ vật vờ ngay tại cái ghế để giữ chỗ. Ngoài những cái chuyện này thì thưa quý vị, bệnh nhân ung thư ở Việt Nam còn khốn khổ bởi vì phải tốn tiền mua thuốc kém phẩm chất, thậm chí là chứa hoạt chất độc nữa. Cụ thể, trên tờ báo VN Express hôm 16 tháng 8 vừa qua thì công ty phân phối Liên hợp Đông Dương đã nhập hai cái lô thuốc có tên là Capetero 500 được xác định là chứa hoạt chất capecitabine thuộc danh mục thuốc độc nhưng mà không có giấy phép nhập cảng. Đây là loại thuốc dùng trong điều trị ung thư đại trực tràng cũng như là ung thư vú. Sau khi bị phát giác thì lô thuốc này đã bị Bộ Y tế buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đó, thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự và Hoàng Thánh đang gửi đến cho quý vị những bản tin nổi cộng tại Việt Nam hiện tại. Bắt chuyên viên văn phòng chính phủ Cộng sản Việt Nam trong cái vụ mà chuyến bay giải cứu, bắt thêm nữa thì quý vị, bắt quá trời bắt, bắt càng nhiều càng tốt, nhưng mà không biết là mấy ông có xử như thế nào đây ha. Cái đó là mình không biết, phải không thưa quý vị? Thì thưa quý vị, thêm một chuyên viên của cái gọi là cái vụ quan hệ quốc tế thuộc văn phòng chính phủ của Cộng sản Việt Nam vừa bị bắt về cái tội gọi là nhận hối lộ trong cái vụ án chuyến bay giải cứu. Ông Tô Ân Sôn, chánh văn phòng kiêm là một cái người phát ngôn viên của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết vào hôm 18 tháng 8 vừa qua, cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Tiến Thân. Nghe tên hấp dẫn này. Anh tên gì? Anh tên Thân. Cái gì Thân? Tiến Thần. Thì tôi cứ về ông Nguyễn Tiến Thần, 42 tuổi, chuyên viên của vụ quan hệ quốc tế thuộc văn phòng chính phủ Cộng sản Việt Nam về cái tội gọi là nhận hối lộ. Theo như tờ báo Tiền Phong thì đây là cái người thứ 17 bị truy tố sau 8 tháng mà Bộ Công an Việt Nam điều tra cái vụ gọi là đưa hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Văn phòng Chính phủ và các đơn vị liên quan của Cộng sản Việt Nam. Trước đó, thì cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 16 bị can khác trong cái vụ án chuyến bay giải cứu bị Bộ Công an điều tra từ hôm 28 tháng Giêng. Trong số này, tại Bộ Ngoại giao, nhiều người có vị trí đã bị khởi tố, bắt tạm giam với cái cáo buộc ba chữ thôi, nhận hối lộ. Đến nay thì ông Tô Anh Dũng, ông này giữ chức là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, là một cái giới chức cao cấp nhất bị bắt trong cái đường dây tổ chức những cái chuyến bay giải cứu đó, thưa quý vị. Tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an Cộng sản Việt Nam, ông Trần Văn Dự, ông cựu cục phó, cùng với là hai cán bộ thuộc cấp là ông Vũ Sĩ Cường, là ông Vũ Anh Tuấn, cũng bị bắt với cáo buộc là nhận hối lộ. Cùng tội danh thì cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phạm Trung Kiên, chuyên viên của vụ trang thiết bị công trình y tế thuộc Bộ Y tế, ông Ngô Quang Tuấn, chuyên viên vụ hợp tác quốc tế thuộc Bộ Giao thông Vận tải, bà Nguyễn Mai Anh, chuyên viên vụ quan hệ quốc tế thuộc Văn phòng Chính phủ, ông Bùi Huy Hoàng là cán bộ Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế, hiện là người duy nhất trong cái vụ án bị điều tra với cái cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan hữu trách, từ năm 2020 đến nay thì Bộ Ngoại giao đã phối hợp với bộ ngành thành lập cái gọi là cái tổ công tác 5 bộ đã tiến hành với hơn 2.000 chuyến bay đưa hàng trăm ngàn công dân Việt Nam từ 60 quốc gia vùng lãnh thổ về nước trong cái đợt dịch COVID-19 đó, thưa quý vị. Có gần khoảng 2.000 chuyến bay giải cứu và mỗi cái chuyến bay thu lợi khoảng 2 tỷ đồng. Tương đương đồng này đồng hồ, thưa quý vị, tương đương cái Mỹ Kim là khoảng 86.236 Mỹ Kim. Ông Sô được tờ Công an Nhân dân đã dẫn lời như vậy. Ông Sô cũng nhấn mạnh rằng cái con số nêu trên là cái lợi nhuận sau khi trừ những cái chi phí của chuyến bay rồi nhé. Nếu đúng như lời của ông Sô nói thì các giới chức trong cái đường dây tổ chức bay giải cứu đã thu lợi bất chính tổng cộng lên đến 4.000 tỷ đồng hồ, tương đương với 172 triệu rưỡi Mỹ Kim. Tuy vậy, cả ông Sô lẫn báo Công an Nhân dân đã không nói rõ khoản lợi nhuận ròng sau mỗi cái chuyến bay giải cứu rơi vào túi của những ai, có được thu hồi hay chưa, và liệu có phải tất cả những cái giới chức liên quan cái đường dây này đã bị bắt hay hoặc là trùm cuối vẫn đang vô sự. Chúng ta hãy chờ xem trong thời gian sắp tới. Bản tin nổi cộm trong những cái ngày vừa qua, đó là cái vụ mà những người Việt Nam phải bơi, phải mà tự mình bơi qua bên sông từ mé bên Campuchia bơi về ngược trở lại Việt Nam, khoảng hơn 40 người, mà có một người, theo như các tin cập nhật cho biết là có một người thiếu niên, thưa quý vị, cũng đã bị chìm và họ đã vớt xác của cái em này lên rồi. Đó, thì họ đã bắt hai người ở An Giang liên quan đến đường dây lừa người sang Campuchia. Đó, thưa quý vị. Tin An Giang cho hay là bà Nguyễn Thị Lệ và ông Lê Văn Danh cùng ở huyện An Phú vừa bị công an của tỉnh An Giang bắt với cáo buộc là tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Theo như tờ báo Công an Nhân dân hôm 20 tháng 8, cái vụ bắt giữ ông Danh, bà Lệ được xác nhận sau khi 6 trong số 40 người đào thoát khỏi casino bên Campuchia bơi về Việt Nam, khai nhận họ bị hai người này đưa đi. Tại đồn công an thì bước đầu bà Lệ khai từ tháng 5 bà này được một người đàn ông không rõ lai lịch cho tham gia đường dây đưa người xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia. Bà Lệ cùng với là ông Danh nhận tham gia đường dây chở người đến cái bến sông bờ phía Việt Nam và chuyển sang những cái casino ở bên phía bờ của Campuchia. Và theo như thỏa thuận, sau mỗi lần mà đưa người trót lọt qua Campuchia thì bà Lệ và ông Danh được trả công là 100.000 đồng hồ, tương đương khoảng là 4 đô la 30 sen cho mỗi nạn nhân. Đó, bà Lệ thừa nhận cùng với là ông Danh đưa trót lọt nhiều người xuất cảnh trái phép qua cái ngã Campuchia. Báo Công an Nhân dân cho biết thêm 40 người vừa về đến Việt Nam khai rằng họ làm việc tại Casino Rich World. Trước đó thì một số người trong cái nhóm này đã làm việc tại casino nằm đối diện với tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An do người Trung Cộng quản lý. Hiện thì cái sự việc đang được cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đang mở rộng điều tra. Trước vụ bắt giữ nêu trên thì hồi đầu tháng trước thì Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt nghi can Vòng Phát Chương, 36 tuổi cùng với là 6 đồng phạm với cái cáo buộc là dụ dỗ gần 200 người đi làm việc nhẹ lương cao, sau đó thì đưa lậu qua bên Campuchia. Và theo như tờ báo VN Express thì ông Chương quen ông Vương Văn Thành, một người chưa rõ lai lịch ở Campuchia qua mạng xã hội. Hồi đầu năm nay thì ông Chương được người này nhờ tuyển người cho công ty bên Campuchia và theo thỏa thuận, cứ một người được đưa đến điểm hẹn tại Sài Gòn, ông Chương nhận được 300.000 đồng hồ tương đương 13 Mỹ Kim tiền công. Ông Chương cũng phải là đồng phạm sau đó lên mạng đăng tin tuyển dụng rủ rê nhiều người đến Tây Ninh làm việc nhẹ mà lương cao. Tuy nhiên khi mà các ứng viên tìm việc đồng ý thì nhóm của ông Chương đưa họ đến nhiều địa điểm khác nhau rồi tiếp đó chuyển qua biên giới Campuchia bằng đường tiểu ngạch bàn giao cho ông Thành. Chỉ tính từ đầu năm đến nay khi mà bị bắt thì nhóm ông Chương đã đưa gần 200 người sang Campuchia trái phép, thu lợi hàng trăm triệu đồng hồ, tức là hàng chục ngàn Mỹ Kim thưa quý vị. Qua những cái mà phải gọi là những cái điều tra của phía công an Cộng sản Việt Nam tính cho đến thời điểm này thì họ nói là làm việc bên những cái casino đó rất là cực khổ lắm. Nếu mà không dụ được khách ở trên Internet đó, nói chung ra là không kiếm tiền được cho họ thì họ đánh hả? Không. Họ đập hả? Không. Họ bắt người nữa nhìn ăn hả? Không. Quý vị biết làm gì không? Chích điện thưa quý vị nha. Chích điện cho những người mà không làm việc đàng hoàng đầu đó nha thưa quý vị. Đó là bản tin mà Hòa Tĩnh gửi đến cho quý vị với những cập nhật mới nhất về cái tình hình của những người bị đưa sang bên Campuchia, rồi từ Campuchia họ bơi ngược về bên phía Việt Nam gây lùm xùm trong những ngày vừa qua. Một bản tin tiếp theo để nói về con trai của ông Trương Tấn Sang, đối thoại nửa vời với dân vườn rau Lộc Hưng. Thị tính Sài Gòn cho hay ông Trương Tấn Sơn, ông phó chủ tịch của quận Tân Bình đại diện cho chính quyền đã lắng nghe và giải đáp các vấn đề mà dân oan của vườn rau Lộc Hưng đặt ra tại buổi tiếp dân công dân, tại cái buổi gọi là buổi tiếp công dân diễn ra vào hôm 18 tháng 8 vừa qua. Ông Sơn là con trai của ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, trước cái sự kiện nêu trên thì cách đây 3 năm rưỡi, người dân của vườn rau Lộc Hưng đã bị chính quyền trấn áp đẩy đuổi ra khỏi cái khu đất mà họ sinh sống lâu đời rồi. Và theo như tờ Thanh Niên trong nước thì tại cái buổi tiếp công dân thì ông Sơn, ông bảo lưu quan điểm cho rằng là cái phần đất của khu vườn rau Lộc Hưng tại cái bãi anten Chí Hòa, phường 6, quận Tân Bình là một cái đất chuyên dùng trước đây do chính quyền Pháp sử dụng làm một cái bãi anten cho cái đài phát tín. Sau đó thì Hội đồng Quản trị Công giáo địa phận Sài Gòn cùng đứng bộ tiếp đến. Thì nhà giám đốc viễn thông chế độ Sài Gòn tiếp tục quản lý sử dụng. Đó là tờ báo Thanh Niên nói như vậy. Thưa quý vị, cái việc mà các hộ dân tự xây dựng nhà ở trên cái khu đất do nhà nước trực tiếp quản lý mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là đã vi phạm pháp luật. Do đó, cái việc mà chính quyền áp dụng cái biện pháp cưỡng chế tháo dỡ đối với cái công trình xây dựng bất hợp pháp trên cái khu đất này là cần thiết và đúng pháp luật. Đó, cũng theo tờ báo Thanh Niên nói như vậy. Ông Sơn cũng nói thêm rằng sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về kết quả buổi tiếp công dân ngày hôm nay và tiếp tục ghi nhận những ý kiến khác liên quan đến cái khu đất. Trong khi đó, trên trang Facebook vườn rau Lộc Hưng vào hôm 19 tháng 8 thưa quý vị thì dẫn lời bà Trần Thị Minh Tri, người dân bị cưỡng chế tại cái buổi đối thoại thì nói rằng là cái mảnh đất vườn rau Lộc Hưng của chúng tôi, tại sao cái ngày 4 và ngày 8 tháng Giêng năm 2019 chính quyền và đem hơn 1.600 quân xuống để mà chiếm cũng như là xuống cưỡng chế chúng tôi. Ngày 4 và tháng Giêng thì đập phá vài căn nhà xong rồi dán một thông báo cưỡng chế. Sau cái ngày 8 tháng Giêng thì càn quét tất cả khu vực rừng vườn rau. Tại sao các ông không làm đúng theo cái trình tự pháp luật trong cái việc cưỡng chế nếu mà chúng tôi sai? Bà Thi cũng đặt câu hỏi rằng thì là tại sao ngày hôm nay sau gần 4 năm trời lãnh đạo quận Tân Bình mới tổ chức một cái buổi tiếp dân này trong khi đã 3 lần Trung ương có văn bản đề nghị là phải giải quyết cho bà con. Và cũng tại cái buổi họp đó thì thưa quý vị, bà Trần Thị Minh Thoa, một người dân của vườn rau Lộc Hưng cho hay ông Nguyễn Thành Danh, ông chủ tịch của phường 6 quận Tân Bình lệnh cho bắt hốt 4 người trong gia đình tôi như là một con chó. Hơn 3 năm bị cướp đất, mất nhà, vợ chồng ly tán, đời sống khổ cực, tha hương, cầu thực như vậy, mất mối làm ăn. Tại sao đất của chúng tôi ổn định lâu năm, không tranh chấp mà không được cấp giấy tờ gì, là còn cướp đất của chúng tôi nữa? Vâng, thưa quý vị, đó là cái bản tin mới nhất về vườn rau Lộc Hưng mà Hòa Tĩnh cập nhật gửi đến cho quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn.